Còn nếu mà mình lơ là, mình có tâm nguyện, mình coi thường những nghề nghiệp này, nghề nghiệp chính phủ, xã hội không coi là xấu, mình không có cái tâm xấu ở trong gì trong đó, như là cái máy vậy thôi, rồi mình cứ thế mình làm, thì sau này quả nó tới, mình sẽ thấy. Vậy nó chính vì vậy mà cái nhân quả chỉ có Đức Phật mới nhìn ra. Cho nên mình được rất nhiều cái phước đức, mình được rất nhiều cái hưởng, nhưng mà kết quả nhiều khi sau mình bị những cái thảm khốc là cũng do nhân đời trước nó như vậy. Mà do mình không có biết đến nhân quả, do mình không biết gì hết, mình cứ ỷ y đó, mình cứ sống theo lối thế gian đó. Vì vậy người Phật tử thấy rõ điều đó rồi, người Phật tử mới phải nương tựa vào Tam Bảo. Người Phật tử nghĩ là đặt hết cái hạnh phúc của mình trong tương lai vào Tam Bảo, vào Phật Pháp, nương tựa vào như vậy. Rồi chúng ta cũng còn thấy bất an, mình nghĩ dù mình nương vào Pháp, dù mình nương vào Phật, mình có sự bảo bọc của Đức Phật, nhưng mình còn ở trong cõi đời này á, là nó còn tất cả những cái nghiệp nhân quả nhân duyên nó dây dưa, thì lúc đó mình sẽ có con đường giải thoát Niết Bàn, lúc đó mình sẽ có con đường sinh tịnh độ. Và nếu mà mình hỏi là còn có một cách nào nữa không á, thì có một cách này mới là cách viên mãn nhất, tức là mình nguyện thành Phật độ hết chúng sinh. Tức là mình sẽ chuyển hết tất cả những nghiệp dữ của chúng sinh mình để chuyển thành tất cả những cái phương tiện cứu độ chúng sinh. Và lúc đó thì mình sẽ thấy là cái bậc Bồ Tát như vậy đó, không có sợ hãi, không có lo âu, không có gì hết. Biết rõ chúng sinh luôn luôn còn khổ, biết rõ chúng sinh luôn luôn còn tạo nhân quả, nhân dữ còn chịu quả dữ, biết rõ không thoát khỏi nhân quả. Nên Bồ Tát phát tâm nguyện là chúng sinh vô biên thể nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn. Khi phát tâm nguyện như vậy rồi thì cái vị Bồ Tát đó không thấy hãi hùng sợ hãi. Thì Bồ Tát đó không đặt ra vấn đề là phải làm sao hoàn thiện, cũng đặt ra vấn đề tôi phải làm gì. Nếu mà mình sợ dính vô đó, mình không được, mình dính vô cái ác, thì mình đi theo con đường Niết Bàn đi, sinh về tịnh độ luôn đi. Còn nếu mình có một cái tâm mà muốn cứu vớt người khác, tội người khác nữa, thì phải làm như vậy. Tóm lại là bản chất của vô minh không bao giờ mà nó hoàn hảo. Nó luôn luôn là có điều này điều kia phiền não ở trong đó. Mình không nên vì vậy mà đâm ra phiền muộn, đâm ra thấy hoang mang bơ vơ. Mà mình phải thấy rõ bản chất của như vậy, cho nên mình phải theo đạo mà giải quyết vấn đề. Đấy. Mà nhìn vấn đề mà giải quyết vấn đề như vậy. Thì tóm lại là người Phật tử làm gì giờ? Người Phật tử đã làm rồi, đã nương tựa Phật rồi. Nhưng mà mình không hiểu rõ sự nương tựa, mình không thực hành cái sự nương tựa đó. Cho nên giờ mình hoang mang. Nương tựa là để thâm nhập vào chân lý. Nương tựa là để mà mở ra chân lý vậy, và để xây dựng cho mình một cái nền tảng, một cái gốc, một cái căn bản hạnh phúc không gì lay chuyển được, mà đem lại cái an lạc cho người khác nữa. Thì chính vì vậy cho nên mình đã làm rồi, tức là mình trở thành Phật tử. Nhưng mà tại chỉ chẳng qua mình không hiểu thôi. Cũng như mình uống thuốc rồi, mình hỏi bác sĩ giờ tôi làm gì nữa để cho tôi khỏi bệnh đây. Tôi còn thấy nó rục rịch này nọ, bác sĩ mà anh uống thuốc rồi, anh làm điều đáng làm nhất, đúng là phải làm nhất nữa. Bây giờ còn ngoài ra đó, là anh nhớ điều anh tiếp tục uống thuốc, và anh tránh đi những cái gì mà nó làm cho tăng cái bệnh lên, để nó phá cái thuốc nữa. Người Phật tử gần làm là như vậy. Thì tóm lại là những cái băn khoăn ở trong tâm thức của người Phật tử nó vẫn chẳng qua nó xuất phát ở cái chỗ người Phật tử chưa hiểu rõ vấn đề Phật tử là gì, theo Phật, theo đạo Phật để làm gì. Điều thứ hai chưa hiểu rõ là chưa hiểu rõ là cái thế gian này nó tương đối,
Cho nên đôi khi mình có cái nhìn tuyệt đối, nó tương đối thiện nào của nó cũng không phải thiện 100% hết á. Bản chất nó vậy mà mình đem cái, mình nhìn theo cái thiện 100%, thành ra mình bị rơi vào cái trạng thái băn khoăn thắc mắc như vậy, phân vân như vậy. Cho nên mình phải chấp nhận cái tương đối của thế gian này, và ở trong đó đó mình biết là chắc chắn mình cũng phải có cái khổ, bởi vì mình đâu có tuyệt đối thiện đâu. Nhưng mình chuyển nó thành là mình dùng tất cả những cái thiện với ác gì trong đó, nếu bằng Bồ Đề Tâm thì mình sẽ dùng tất cả mấy cái đó là nhân duyên đó, để giúp họ và cứu độ chúng sinh. Thành ra lúc bây giờ đó là cái cõi mà tương đối này, cái cõi phiền não này, nó trở thành là cái nơi hoạt động thiện, nơi hoạt động thiện của đạo của Bồ Tát. Cũng như những người ta làm từ thiện đó, làm cách gì mà cứu một người khác hết khổ được, làm cách gì cho người ta hết đói được, phát gạo bữa nay mai phải phát tiếp. Nhưng mà những người làm từ thiện đó, họ biến những cái đói của cái người nghèo đó, thành một cái việc làm của họ. Nhờ ta đói hoài ấy, cho nên mình làm từ thiện hoài. Nếu mà họ nghĩ thêm nữa, họ nghĩ làm sao để cho người đó chấm dứt, để mình khỏi phải đi phát đồ ăn nữa, thì lúc đó nó, họ sẽ băn khoăn thắc mắc đủ thứ, và không có hề có cái cách đó ngoại trừ giải thoát, ngoại trừ thấy là chân lý. Mình với cái người đói đó đều thấy là chân lý, cả hai đều giải thoát. Còn mà khi chưa phải con đường đó rồi ấy, thì mình nghĩ như vậy ấy, mình chỉ có khổ tâm thôi. Bây giờ chỉ còn cách nói chứ, ôi tại sao mình phải nghĩ như vậy. Làm thiện có là hay không? Mình có thích làm? Nếu mình làm thiện là điều hay mà mình thích làm ấy, thì mai người ta đói nữa là mình có chuyện để làm nữa. Mình được làm cái mình thích, mình được làm điều tốt. Thành ra đó, thành ra Bồ Tát cái nguyện là chúng sinh mà vô biên thể nguyện độ. Bồ Tát không có sợ cái vô biên nữa. Và Bồ Tát cảm thấy là tôi là cái người tốt, mà tôi thích cái tốt đó nó vĩnh viễn. Mà bây giờ cái khổ của chúng sinh đó, nó làm cho cái tốt của tôi được vĩnh viễn. Không bao giờ cạn, không bao giờ diệt, không bao giờ tận cùng. Và lúc đó Bồ Tát phát hiện ra là cái con đường thiện nó bất cùng tận, nó bao la, nó bao trùm tất cả muôn loài. Nó không cùng tận, nó là toàn thiện, viên mãn, tối thiện. Và Bồ Tát thấy là cái thiện đó chính là cái thiện của Đức Phật. Thành ra đó, mình nói còn người khổ, thì Bồ Tát sẽ nói, thì tôi còn cứu khổ. Tôi đâu có bao giờ chấm dứt cứu khổ đâu. Mình bảo chứ, sao Phật cũng cứu đây, còn đây hết. Còn chứ, sao con cứu chứ. Lúc đó mình phải nhìn lại là cái cứu của Đức Phật như thế nào. Đức Phật cứu Ngài Xá Lợi Phất, Ngài Mục Kiền Liên, bằng cái thân Phật Thích Ca. Đức Phật cứu mình nhiều khi bằng cái thân cha của mình, thân mẹ của mình, thân vợ mình, thân chồng của mình, thân con cái mình. Tại vì hoàn cảnh của mình, trình độ của mình, khả năng của mình, dùng cái thân Phật cứu không được. Đức Phật vẫn còn tiếp tục cứu độ tất cả chúng sinh. Và Đức Phật rất là sung mãn ở trong đó, không chán nản. Và Đức Phật thấy ra cái chân lý không cùng tận đó, như huyễn ảo, như mộng tưởng, mà vô cùng tận, mà công đức vô cùng tận. Tất cả chân lý đó đó, lúc đó nó hoàn toàn là do cái tương đối, cái vô minh, cái đau khổ của chúng sinh. Thành ra Bồ Tát đã chuyển nó thành ra cái con đường đạo rất vi diệu, mà thuyết lên ở trong các kinh mà chúng ta đọc, chúng ta mà khó hiểu vô cùng, là chính là ý nghĩa như vậy. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết là Đức Phật giải quyết vấn đề của mình là bằng Phật Pháp. Thành ra mình tiếp tục học Pháp, tin tưởng Phật, quy nương tựa, học Pháp, tạo công đức đối với Tam Bảo. Cái điều mà khi chúng ta thấy ra cái ý nghĩa của Đạo Phật rồi mà chúng ta cảm thấy tâm mình chấp nhận, muốn theo, thì chúng ta phải nhớ điều cuối cùng là mình muốn theo một con đường, muốn làm công việc thì mình cũng phải có sức khỏe đó. Sức khỏe là phương tiện. Mình muốn theo đạo, mình muốn thực hành được những điều đạo, mình phải có năng lực đạo, cái năng lực nó là công đức. Thành ra hễ mà đã thấy đạo Phật hay, có lý, thích theo, thích hành, phải tạo công đức. Mà lấy cái công đức đó ở đâu ra, tạo công đức nó ở đâu ra, chính là Tam Bảo. Phụng sự Tam Bảo, cúng dường Tam Bảo. Tam Bảo là gì? Là ngôi chùa. Bất cứ ngôi chùa nào cũng là Tam Bảo hết. Nó không phải là chùa mình, không phải chữ chùa mình mới là Tam Bảo, bỏ cái chữ mình đi. Chùa nào cũng là Tam Bảo hết.